Tần Mộ Chi huyết đế, chương 133, Hoàng cung kịch chiến 2. Gocchuyenaudio.com. Tối ngày hôm đó cả hoàng tộc đại sở và tất cả đại thần đều đã di tản khỏi kinh thành, chỉ còn lại ba người Đông Phương Trường Minh cùng với lão yêu quái đứng trên bầu trời hoàng thành phóng mắt quan sát toàn bộ tình cảnh sở đô. Người nhiều thật, Trường Minh chàng xem ở đây ít nhất cũng phải có tới mấy nghìn người đó. Nhìn thấy đám tu luyện giả ẩn nấp bên dưới Nạp Lan Nhược Thủy không nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng. Cũng may mà trong đám người này số lượng lục giai cao thủ cũng không nhiều lắm, nếu không tối hôm nay chúng ta e rằng phải mệt rồi. Đông Phương Trường Minh cảm thán một tiếng. Đúng vậy, lão yêu quái ở bên cạnh nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý. Cho dù ông ta và Đông Phương Trường Minh có là thất giai tiên thần cảnh cường giả đi chăng nữa, nếu bị quá nhiều lục giai cao thủ vây công cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc rất cao. Trường Minh chàng xem bên kia kìa. Đột nhiên Nạp Lan Nhược Yên lại kêu lên một tiếng. Có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhưng vừa nhìn sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi bởi vì hắn nhìn thấy người quen rồi. Thần Nam, sao hắn lại ở đây? Nạp Lan Nhược Thủy vừa nhìn lại cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thần Nam, đúng vậy, người quen mà Đông Phương Trường Minh vừa nhìn thấy chính là Thần Nam, giờ phút này hắn đang đứng lẫn bên trong dòng người bao vây hoàng thành. Trên người khoác một tấm hắc bào đen kịch như muốn che giấu sự tồn tại của bản thân, trải qua gần nửa năm không gặp, thực lực của hắn không những đã khôi phục lại mà còn có những bước tiến mạnh mẽ, giờ phút này đã đạt đến cảnh giới ngũ giai sơ kỳ, tuy chưa thể so sánh với đám người Đông Phương Trường Minh nhưng cũng đã có thể coi là một cao thủ ở nhân gian giới. Hừ, ba người các ngươi có quen biết gì với tên tiểu tử Thần Nam đó sao? Lão yêu quái nghe thấy lời nói của ba người thì kinh ngạc hỏi. Lão tiền bối, trước đây từng có một thời gian ta từng được đại công chúa sắp xếp làm y sư điều trị cho hắn, hai bên cũng có thể coi là có chút quen. Biết, Nạp Lan Nhược Thủy nhàn nhạt nói một tiếng. Thì ra là vậy, ta khuyên các ngươi tốt nhất các ngươi đừng giao du nhiều với hắn. Lão yêu quái nghe vậy thì gật đầu một cái rồi lại trầm giọng nói. Sở đại ca huynh, sao huynh lại nói vậy? Thần Nam không phải là một tên kỳ sĩ của đại sở chúng ta hay sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc hỏi. Ai, Đông Phương lão đệ, ngươi rời khỏi đây đã lâu nên có điều không biết, tên tiểu tử Thần Nam đó trước đây đúng là kỳ sĩ ở kỳ sĩ phủ của đại sở chúng ta, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Lão yêu quái thở dài một tiếng rồi nói. Tại sao vậy? Đông Phương Trường Minh lại tiếp tục hỏi. Việc này phải kể lại lúc nửa năm trước Bái Nguyệt Quốc biết được chuyện Đông Phương lão đệ ngươi rời đi thì lập tức phái một sứ đoàn đến. Đại sở chúng ta trên danh nghĩa là tiến cống nhưng thật ra là muốn dò xem thực lực của chúng ta còn lại bao nhiêu. Trong đám sứ giả đó có một tên tứ giai đỉnh phong long kỵ sĩ liên tục khiêu chiến và đánh bại tất cả đại tướng của đại sở. Lão yêu quái từ từ kể lại, đánh bại tất cả đại tướng của đại sở chúng ta. Bao gồm cả A Phật sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không nhịn được chen ngang hỏi một câu. Trang A Phật là phó tướng của Đông Phương Trường Minh ở thập tam doanh, bản lĩnh của hắn đến đâu? Đông Phương Trường Minh là người rõ ràng nhất, đừng nói là một tên tứ giai long kỵ sĩ, cho dù thánh long kỵ sĩ hắn cũng có thể đối phó được. Bây giờ lão yêu quái lại nói hắn cũng bị đánh bại, thử hỏi Đông Phương Trường Minh. Làm sao mà tin được? Không. Trường Minh, ngươi hiểu lầm rồi, lúc đó Trang A Phật đang bế quan xung kích cảnh giới ngũ giai cho nên không có trong hàng ngũ xuất chiến, mà ta bởi vì thân phận đặc biệt cho nên cũng không thể ra tay, cho nên trong lúc nhất thời mới để cho đám người Bái Nguyệt Quốc kiêu ngạo. Nhưng mà câu nói tiếp theo của lão yêu quái đã làm cho Đông Phương Trường Minh yên tâm lại. Vậy sau đó thì thế nào? Hắn lại hỏi một câu nữa. Sau đó tên Thần Nam đó đột nhiên chủ động nhảy ra khiêu chiến với tên long kỵ sĩ dựa vào trấn quốc chi bảo của đại sở chúng ta cùng với một thân huyền công gia truyền không tầm thường, cuối cùng hắn đã thành công đánh bại tên long kỵ sĩ đó, giữ lại thể diện cho đại sở chúng ta. Lão yêu quái trầm giọng kể tiếp. Lúc đó ta thấy biểu hiện của hắn không kém ngươi năm đó chút nào, là nhân tài có thể đào tạo, cho nên đã phá lệ tự mình chỉ giáo cho hắn trong việc tu luyện, thậm chí ta còn định tương lai sẽ cho hắn thay thế vị trí của ngươi cùng ta và bốn người Vĩnh Chấn Thiên Hạ cùng nhau mở ra cấm chế trong địa cung, nhưng lại không ngờ được tên tiểu tử chết tiệt đó lại bởi vì một chút xung đột nhỏ với đứa cháu gái Sở Ngọc của ta không chỉ phản bội lại sự kỳ vọng của ta mà còn dám lấy cắp cả hậu nghệ cung bỏ trốn đi. Hơi dừng lại một chút, ông ta lại tiếp tục nói. Thần Nam vì xung đột với tiểu công chúa mà rời khỏi Sở Quốc. Thật ra là xung đột gì mà lại nghiêm trọng như vậy? Sau khi nghe xong thì trong lòng Đông Phương Trường Minh càng thêm nghi hoặc, âm thầm nghĩ. Nhưng mà lúc muốn hỏi rõ chuyện này thì phía Tây Bắc đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo đó thì chỉ thấy một đạo hào quang chói mắt từ đó bắn ra xuyên qua tầng tầng phòng ngự mà Đông Phương Trường Minh và lão yêu quái đã bố trí, lao thẳng đến chỗ hoàng thành. To gan lớn mật, Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy thét lên một tiếng, không chút do dự lật tay chém ra một đạo kiếm cương. Kiếm cương và đạo hào quang đang bắn tới vừa va chạm vào nhau lập tức vang lên một nổ lớn, tiếp đó chỉ thấy đạo hào quang bị đánh bay xuống một tòa cung điện đã bị bỏ hoang bên dưới hoàng thành. Tất cả những người tu luyện đang ẩn nấp trong Sở Đô không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn vào cung điện đó. Vù, một lát sau khi khói bụi tan đi thì bọn họ chỉ thấy người nằm trong đám gạch vụn vỡ là một thanh niên chừng 20 mấy tuổi, thân mặc giáp sắt, tay cầm một cây phương thiên họa kích to lớn, sau lưng có một đôi cánh trong suốt. Người đó, không phải Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương sao? Đúng đó, chính là hắn, tê, không ngờ một trong 10 thanh niên cao thủ được đại lục công nhận lại bị một nữ nhân dùng một chưởng đánh gục, nàng ta thật ra là ai? Ta nghe nói nàng ta Nạp Lan Nhược Thủy là một trong 2 người vợ mà Đông Phương Hầu vừa mới cưới đó. Thì ra là vợ của Đông Phương Hầu, khó trách lại lợi hại như vậy. Đúng đó, nhìn thấy được thân phận của người thanh niên đang hôn mê trên mặt đất trong biển người lập tức vang lên từng tiếng xô xao, ai nấy đều kinh hãi vì thực lực của Nạp Lan Nhược Thủy, nhất là Thần Nam đang đứng trong một góc. Trước đây hắn đã từng có một thời gian tiếp xúc với Nạp Lan Nhược Thủy nhưng không ngờ nàng ta lại có thực lực cao cường đến vậy. Tên hạng thiên này trước đây từng giao đấu với mình, tuy thực lực không bằng mình nhưng cũng không thua kém là bao, lại có đôi thần ma dực cực khó đề phòng, dù đối diện với ngũ giai cao thủ bình thường cũng chưa chắc thất bại. Nhưng bây giờ lại bị Nạp Lan Nhược Thủy dùng một chiêu chế ngự, thật ra thực lực của nàng ta cao đến mức nào chứ? Trong lòng Thần Nam âm thầm suy nghĩ. Này Thần Nam, ta thấy thực lực của tiểu nữ oa này không tệ, dung mạo lại xinh đẹp vô cùng, hay là thế này, để ta bắt nàng ta lại làm lô đỉnh xong tu chỉ. Cần làm cách này ta có thể bảo đảm trong một khoảng thời gian ngắn ngươi nhất định sẽ đột phá lục giai thậm chí thất giai đó. Đúng lúc này bên tai Thần Nam đột nhiên lại xuất hiện một giọng nói vô cùng vô sỉ, hạ lưu. Cá trạch, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Nàng ta là vợ của Đông Phương Trường Minh đó, nếu ngươi thật sự làm vậy thì cho dù có 10 mạng cũng không đủ để chết đâu. Thần Nam nghe vậy trầm giọng nói một tiếng. Đông Phương Trường Minh hắn là ai chứ? Bổn đại gia không sợ đâu. Tử Kim Thần Long khinh thường nói. Đông Phương Trường Minh chẳng là ai cả, chỉ là một cường giả từng đi qua thiên giới mà thôi. Thần Nam nhàn nhạt nói. Cái gì? Đi qua thiên giới, ngươi không lừa ta chứ? Tử Kim Thần Long kinh hãi nói. Chúng ta là quan hệ gì, ta còn có thể lừa ngươi sao? Thế nào, bây giờ còn muốn làm nữa hay không? Thần Nam cười nói. Hừ, chỉ là đi qua thiên giới thôi mà, tương lai ta nhất định cũng sẽ làm được. Tử Kim Thần Long nghe vậy trong lòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô cùng hoảng sợ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ kiên cường nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong không gian đột nhiên lại vang lên một tiếng nổ vang nữa, một lão giả thân mặc hắc bào xuất hiện bên cạnh hạng thiên, đó chính là sư phụ của hắn, Hỗn Thiên Đại Ma Vương đời này của Hỗn Thiên Đạo. Tiểu nữ oa, ngươi lại dám ám toán đồ nhi của ta, đúng là đáng chết. Lúc này chỉ thấy ông ta nhìn Nạp Lan Nhược Thủy quát lớn một tiếng. Trường Minh có người mắng vợ của chàng kia, chàng định tính như thế nào đây? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy không chút lo lắng dựa vào lòng Đông Phương Trường Minh yêu kiều nói một tiếng. Cách chương.